This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ xin được mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng, không biết hôm nay bạn có khỏe hay không? Bầu trời hôm nay thấy nó âm u quá.
Vâng, Tiến Dũng thì kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Vâng, Tiến Dũng rất là khỏe, cảm ơn anh. Không biết Hoàng Tính như thế nào ạ?
Cũng cùng cảnh ngộ, hai anh em mình cùng cảnh ngộ. Chắc có lẽ không phải hai anh em, đâu cũng có rất là nhiều vị thính giả cũng đang vô cái mùa bị cảm cúm nè. Gió lạnh lạnh, mưa mưa, bão bão, rồi giông ru, rồi ôi đủ trò hết trơn. Thử ra cơ thể của mình chống chọi cũng hơi mệt. Ngày hôm nay cái bầu trời nó u ám, không biết là tình hình kinh tế thị trường chứng khoán có u ám không Tiến Dũng?
Vâng, cảm ơn anh. Phải nói thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất là thê thảm, quý vị. Nó rất nhiều cái mà trong đó thì tôi nghĩ là vàng là con số rất thê thảm nhất. Riêng về Dow Jones thì đã giảm 33 điểm, con số hiện tại là 17.549 điểm. Nasdaq thì giảm 27 điểm, con số hiện tại là 4.794 điểm. S&P 500 thì giảm 6 điểm, con số hiện tại là 2.043 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.92%. Dầu thô thì giảm gần 2 đồng, hiện tại một thùng dầu thô 4.44 đồng. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu. Vàng thì giảm 2.61, tức là khoảng gần 30 đồng cho một ao vàng. Hiện tại một ao vàng là 1.215 đồng 50 xu, thưa vị. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.68%, tuần rồi cao nhất là 3.65%. Lãi suất quy định cho 15 năm thì ngày hôm nay 2.77%, tuần rồi cao nhất là 2.79%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.380 đồng và bán ra là 22.480 đồng. Vàng thì mua vào là 33.490.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.570.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì không có vui lắm cho một cái nhà băng rất là lớn ở Thụy Sĩ. Và chúng ta cũng thường biết đó là cái Credit Suisse. Nhà băng này đã cắt giảm thêm 2.000 người nữa. Cho biết buổi sáng ngày hôm nay cho biết rằng khi mà cái tình hình về cái finance của họ cũng đã có phần dao động thì họ đã lay off. Theo con số đưa ra đến ngày hôm nay là khoảng... Người ta đã tuyên bố đó là khoảng 6.000 người sẽ bị mất công việc làm ở Suisse. Và theo như con số cũng mới nhất đưa ra là 2.800 người trong 6.000 người này đã bị thôi việc. Và con số còn lại sẽ từ bây giờ đến cuối năm sẽ bắt đầu mất việc, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến ngày hôm qua. Quý vị nào nghe về cái Brussels ở bên Bỉ đó đã bị bom, đánh bom. Thì trong thời điểm đó thì những cái... gọi là hãng điện thoại lớn của Hoa Kỳ đó, như hãng như AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint, hay là Virgin Mobile USA, hay là Boost Mobile, hầu như tất cả những cái công ty này họ đều mở một cái đường line đặc biệt, hay là quý vị không cần trả tiền gì hết. Nếu mà chúng ta gọi direct đến nước Bỉ, nếu người ta có thân nhân hay là muốn góp tiền vân vân, thì họ sẽ mở đường line từ ngày hôm qua, tức là ngày March 22nd, và cho đến ngày March 28th, tức là khoảng một tuần lễ. Quý vị nào mà có thân nhân hay là muốn một sự giúp đỡ hay muốn gọi hỏi thăm bất cứ điều gì mà chúng ta muốn gọi qua Bỉ đó thì hoàn toàn miễn phí. Chúng ta muốn gọi AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint, hình như là tất cả những hãng điện thoại lớn ở Hoa Kỳ, thưa quý vị. Trong khi đó thì một bản tin không được vui lắm cho cái thành phố Atlantic City thuộc về tiểu bang New Jersey. Chúng ta biết là ở đây là một cái gọi là the most favorite place in America. Cái này cái mạng danh mà thường có nói là một cái nơi mà người Mỹ rất thích đến. Vì đây là những cái sông bài rất đẹp và ngay dọc theo bờ biển nữa, quý vị. Và nhiều người đến đây hàng năm đông vô cùng, không phải hàng năm mà như là mỗi ngày chúng ta thì thấy đông người đến đây. Nhưng mà đây là cái chuyện cách đây khoảng chừng 10 năm về trước thôi. Nhưng dạo gần đây thì bắt đầu Atlantic City đã có chiều hướng đi xuống. Hình như là cái thời điểm của những người baby boomer đã qua rồi. Hình như là họ đã mệt rồi, họ không muốn đi đánh bài nữa. Chứ tôi biết là khi chúng ta vào sòng bài đó, một là người lớn tuổi, hai là những người mà họ không có nghề ngỗng gì mà chỉ cái đi đánh bài. Nhưng bây giờ thì thấy rằng tình hình về unemployment đã giảm rất nhiều, người ta có việc làm trở lại. Cái thứ hai nữa là cái thế hệ mà baby boomer cũng đã lớn tuổi rồi, đi xa cũng mệt. và làm cho cái thiệt hại nó bắt đầu lớn dần ở cái thành phố Atlantic City. Và ngày hôm qua là cái ngày đầu tiên bắt đầu của những người phục vụ về chính phủ, hạn như là police, cảnh sát, rồi những người làm phòng cháy chữa cháy, rồi những người dọn dẹp, đa số là những người làm trong chính phủ đó, hình như đã không nhận lương. Và cho biết cái chuyện này sẽ kéo dài 3 tuần cho đến ngày 2 tháng 5. Sẽ có thể là họ có thể là có tiền. Vì họ nói rằng khi mà cái thời điểm đó thì cái ngân sách của chính phủ sẽ rót xuống tiếp, thì họ sẽ có lương tiếp. Thì bây giờ ngân sách đã cạn kiệt. Thí dụ quý vị dễ hiểu như thế này. Cái ngân sách của một cái thành phố đó, họ lệ thuộc vào chính phủ 50%, 50% là vốn tự thành phố đó tạo ra. Bây giờ thì cái vốn của thành phố đó không còn đóng thuế nữa, sòng bài đóng cửa, nhà cửa bán không được, bankruptcy vân vân, thì cái tiền đó họ không có, họ chỉ dựa vào 50% còn lại của chính phủ, thì chắc chắn không có đủ tiền để trả cho nhân viên. Và cái điều này sẽ gây ra một cái gọi là nạn thất nghiệp lớn ở thành phố Atlantic City thuộc tiểu bang New Jersey. Và hiện tại bây giờ thì những người này chưa có nhận được tiền lương cho đến ngày 2 tháng 5, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến Detroit. Chúng ta biết là Detroit là một cái tiểu bang mà gọi là thê thảm vô cùng, kính thưa quý vị. Những ngày tháng qua thì nào là thất nghiệp, rồi đình công, vân vân. Nhưng mà cái tiểu bang này họ nói rằng lý do tại sao đã tạo ra những cái chuyện xấu cho tiểu bang này, họ nghĩ rằng cái mối mấu chốt đầu tiên là cái education, về cái kiến thức của người dân. Và họ đã bắt đầu xin chính phủ rót tiền xuống, và họ sẽ bắt đầu cho những người dân nào muốn đi học community college sẽ không có cần đóng một xu nào hết. Và cái chuyện này đã bắt đầu start, họ đang bắt đầu gọi là áp dụng. Thì cho biết cái chính xác ngày mà chúng ta phải đăng ký học mà không tốn tiền đó là năm 2018. Hiện tại giờ nhiều cái process của chính phủ sẽ approve cho cái tiểu bang này, và theo như con số đưa ra là khoảng 5 cái trường community college sẽ bắt đầu nhận học sinh ghi danh, và cho đến năm 2018 những học sinh ở tiểu bang Detroit sẽ đi học hình như là không tốn tiền. Và đồng thời họ, cái tiểu bang này cũng đấu tranh, họ muốn rằng không phải 2 năm đại học không, nhưng họ muốn rằng 4 năm đại học cũng không đóng tiền nữa. Và điều này tôi cũng nghĩ rằng cũng hơi khó, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến người đàn ông và người đàn bà. Thường cái chuyện này đã nói ra rất là nhiều lần, nói tại sao mà người phụ nữ làm tiền ít hơn người đàn ông, và trong khi đó thì mua hàng lại mắc hơn. Cái chuyện này khó chịu vô cùng, thưa quý vị. Thí dụ như người phụ nữ chỉ làm có khoảng 76 đến 79 cent, trong khi người đàn ông thì làm 1 đồng. Nhưng mà mua một cái chai dầu thơm giống như vậy, người đàn ông trả 39 đồng, người phụ nữ lại trả 50 đồng. Chỉ khác cái kèm là một cái màu xanh đặt cho đàn ông, một cái màu hồng cho phụ nữ, bên trong hoàn toàn giống nhau. Cái điều này đã gây lên sự làn sóng khó chịu, bất an vô cùng những người phụ nữ mà họ đang đấu tranh. Theo cái study mới nhất, khoảng 500.000 người trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, thì họ nói rằng nếu mà compare apple to apple, thì phải nói rằng tùy theo tiểu bang, cái job title là gì, cái company là gì, có giống nhau hay không, rồi cái level của education, cái sự học thức có bằng nhau hay không. Họ nói rằng nếu mà compare như vậy đó, thì người phụ nữ đúng ra chính xác chỉ làm thua người đàn ông 5 cent mà thôi, tức là average 95 cent the woman make and the man make about dollar, tức là chỉ có 5 cent different thôi. Nhưng mà một cái thống kê họ đưa ra nữa là những cái mà người đàn ông làm hơn người phụ nữ rất nhiều qua những cái lĩnh vực sau đây. Chẳng hạn như đầu tiên, computer programmer, người nữ chỉ làm có 72 cent, trong đó người đàn ông là 1 đồng, tức là cái con số đó lên đến 28%. Rồi chef, tức là người đàn ông mà nấu ăn đó, thì làm 1 đồng, trong đó người nữ chỉ làm có 72 cent mà thôi. Dentist, người đàn ông làm 1 đồng, người nữ chỉ làm 72 cent mà thôi. Rồi psychologist, tức là những người thần kinh học, hay là những người về tâm lý học đó, là người nữ làm 73 cent, trong đó người đàn ông làm 1 đồng. Pharmacist, đây là dược sĩ, rất nhiều, Nhưng mà chúng ta cũng nhớ lại được dược sĩ, người phụ nữ làm 78 sen, người đàn ông làm 1 đồng. Ngay cả bác sĩ cũng vậy, thưa vị, bác sĩ nữ làm ít hơn nữa, bác sĩ nữ làm 82 sen. Trong cái đó, người đàn ông làm 1 đồng, tức là thấp nhau đến khoảng 18%. Đây là Dũng tính cái tỷ lệ thôi, chúng ta phải là người bác sĩ làm 82 sen một giờ, thưa vị. Tức là so số tỷ lệ phần trăm đó là người nữ bác sĩ đó thì làm thua người nam đến 18%. Bác sĩ mắt cũng vậy nữa, bác sĩ mắt thì làm thua người nữ, làm thua người nam đến 17%. Và ngay cả pilot, tức là về những người lái máy bay đó, phi công đó, thì người nữ làm thấp hơn 16%. Trong khi đó, những cái gì mà người nữ làm nhiều hơn người đàn ông? Vâng, thưa có, người ta đưa ra khoảng 10 công việc mà người nữ làm nhiều hơn. Thứ nhất là social worker. À, cái này chắc cô Angie Hồ Quang biết rõ. Người nữ làm 1 đồng lẻ 8 xu, trong đó người đàn ông làm chỉ có 1 đồng mà thôi. Merchandiser, tức là người và đi mua hàng hóa, thì 1 đồng lẻ 8 xu, người đàn ông làm chỉ có 1 đồng. Rồi những người làm chuyên môn physician advisor, những người cố vấn cho bác sĩ, thì làm 1 đồng lẻ 2 xu, trong người đàn nam chỉ là 1 đồng. Communicate associate, làm 1 đồng lẻ 2 xu, người nam chỉ là 1 đồng. Social media, wow, anh Hoàng Tính với Tiến Dũng làm ít hơn người nữ, nghe thưa vị. Người nữ thì làm nhiều hơn. Social media, người nữ làm 1 đồng lấy 2 xu, trong đó người nam chỉ có 1 đồng mà thôi. Rồi những cái khái như là về health educator, những người mà cố vấn về sức khỏe cũng làm 1 đồng lấy 1 xu. Và đó là những cái, và cái kế tiếp cuối cùng nữa là những người về đấu giá. Tức là chuyên môn đi nhờ ông chủ, nhờ đi mua đấu giá một cái gì đó, thì làm 1 đồng lấy 1 xu, trong đó người nam làm 1 đồng. Tức là chúng thấy rằng có nhiều cái lĩnh vực người nữ làm tiền nhiều hơn người đàn ông. Và cái điều mà Dũng đọc là social media, tức là những người làm về báo chí hay là về truyền thông đó, thì làm ít hơn người nam, làm ít hơn người nữ, thưa vị. Anh Hoàng Tính nhớ coi lương lại nha. Và bản tin kế tiếp là tin cuối cùng mà thì Dũng xin gửi đến quý vị. Bản tin này cũng khá là quan trọng. 6 cái lỗi lầm mà chúng ta dễ bị đuổi việc nhất mà chúng ta không ngờ được. 6 lỗi lầm này mà Dũng xin đưa ra từng cái một. Tức là chúng ta khi interview đó, chúng ta over promising and under delivering. Tức là chúng ta hứa cho nhiều nhưng mà làm chẳng bao nhiêu. Đó là cái điều chúng ta bị đuổi đầu tiên. 6 tháng probation là chúng ta bị đuổi. Tức là chúng ta khi nhận cái việc làm đó, chúng ta hứa rất nhiều, làm được, nhưng mà sau đó chúng ta không làm được nhiều. Thì đó là cái điều mà chúng ta hứa lèo hay là hứa giả xạo để mà có việc thì chúng ta bị đuổi. 6 tháng probation chúng ta chắc chắn không sống nổi. Cái thứ hai là negatively. Tức là chúng ta thường thường đó, khi mà người chủ mướn chúng ta vào làm một công việc nào đó, thì người chủ muốn rằng chúng ta làm cho người chủ dễ chịu hơn, nhẹ gánh nặng hơn. Nhưng ngược lại, chúng ta làm người boss đó, người chủ đó càng thấy cái mệt mỏi hơn hay là khó chịu hơn vì chúng ta, vân vân. Những cái chúng ta thấy rõ ràng như vậy đó, thì cái điều thứ hai là chúng ta dễ bị đuổi. Cái thứ ba, solicitation, tức là chúng ta bán hàng trong hãng. Đôi khi những người gọi là phụ huynh đó, thường có con em mà đi fundraising cho trường học, thưa vị. Có những email gửi ra, gửi cái form bằng email của company ra đó, thì chúng ta cũng rất là dễ bị đuổi. Thật sự ra có những người làm ok, nhưng mà chúng ta làm thì có chừng bị đuổi. Đôi khi chúng ta đã bị một cái lỗi nào nho nhỏ mà người chủ chưa có cớ đuổi được đó, thì khi mà chúng ta lỡ làm việc gì mà có một cái cớ rồi đó, chúng ta dễ mà lên đường, thưa quý vị. Vậy thì nên nhớ, khi mà chúng ta, đặc biệt người Việt Nam nữa, chúng ta cũng rất là dễ bị thị phi. Cái thứ tư là lack of emotional intelligence. Là những người này thường thường có những cái không có professional lắm, thường thường bộc phát cái cảm xúc mình rõ ràng quá đi, chẳng hạn như emotional outburst, nóng giận bất thường, hay là coi thường người coworker của mình, hay là thường thường chận đứng những gì mà người coworker mình nói chuyện, vân vân. Thì cái điều đó chúng ta cũng rất là dễ bị đuổi. Và cái thứ năm là chúng ta misusing company supplies or source or resource. Tức là chúng ta thường đem nhầm đồ của hãng về. Cái điều này thiệt tình là đau lòng khi mà chúng ta nhắc đến người Việt Nam mà chúng ta thấy đôi khi cũng bị lên TV nữa. Tức là lấy những cái món hàng về mà không phải của mình. Ví dụ như chúng ta để một cái món hàng là trong hãng chúng ta xài là xài chung. Tức là chúng ta chọn những cái supply đó để chúng ta xài chung với nhau. Nếu mà chúng ta cũng đem về như vậy thì thật sự ra có nhiều người Mỹ họ thấy nhưng mà họ không nói. Nhưng mà đối với người chủ đó, họ consider là chúng ta cần thiết trong một lúc đó chúng ta đem về. Nhưng mà người chủ nghĩa là consider the employer consider this is stealing, là ăn cắp, và họ sẽ đuổi chúng ta mà họ nó không cần một lý do gì khác hết. Vì thế hiện tại bây giờ nên nhớ một cái hãng xưởng nào cũng vậy, chúng ta đều có ngoại trừ những cái camera vòng vòng đó, tai mắt của nhân viên hay là những người coworker chúng ta, nó rất là nguy hiểm. Vì thế chúng ta nên cẩn thận, đừng có vì một cái pack of gọi là cái printer paper chúng đem ra có mấy đồng thôi mà mất một công việc làm thì thiệt là đau lòng. Mà trong cái hồ sơ lý lịch chúng ta thì nó không được tốt đẹp lắm. Và cái cuối cùng là khi chúng ta gọi là interview một cái việc gì đó hay là gửi một email gì đó mà đại diện cái email của company để nói chuyện trước cái màn hình hay là phỏng vấn trên một cái radio mà chúng ta vô tình đưa cái tên company ra thì chúng ta cũng rất là dễ bị đuổi, vì người ta consider là chúng ta đại diện cái công ty của chúng ta đang nói chuyện. Thì thấy chúng ta nên cẩn thận. Không phải nhiều người mà người Việt Nam cũng vậy, nghĩ rằng bởi một chuyện lớn chẳng hạn như là sexual harassment hay là nói về xấu về boss của mình là bị đuổi, nhưng thật sự sáu cái điều trên, thưa quý vị, nó xảy ra rất nhiều. Và nhiều người đây là một cái lời khuyên, họ nói rằng chúng ta nên cẩn thận trong việc làm, vì sáu cái điều mà chúng vừa kể ra chúng ta rất là dễ bị đuổi, thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Ủa, có sáu điều đó hả Tiến Dũng?
Thì đợi điều thứ bảy Hoàng Tính nói là nói luôn đi anh Hoàng Tính.
Sáu điều này y choang và chính xác tất cả những cái gì mà người Việt Nam của chúng ta đều có phải. Mình nói thì khi mà nói như vậy thì Hoàng Tính liên tưởng đến những cái công việc mà mình làm ở công ty. Thì thấy đa số là đều đúng hết thưa quý vị. Cho nên làm ra làm, chơi ra chơi, chơi hết mình, làm phải tôn trọng nội quy nha thưa quý vị. Cảm ơn phần trình bày của bạn. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau.
Cảm ơn Hoàng Tính. Và Dũng thấy rằng cái 6 điều này đó họ dùng áp dụng cho người Mỹ, chứ không phải là người châu Á hay người Việt Nam chúng ta. Nhưng mà cái điều thì Dũng thấy cái điều này nó đúng vô cùng, mà nó thấy là người Mỹ ít làm. Đó là misusing company supplies or resources, tức là cắp cái thương viện. Nó là ăn cắp quen tai, ngủ ngày, quen mắt. Thì người Việt Nam thấy dễ quá, đồ có mini mà, đồ chua mà. Nhưng mà chúng ta cẩn thận. Một, hai cây viết hay là một vài món hàng gì đó, hay là một làm nhà hàng hay một cái gì đó, đôi khi chúng ta lỡ tài mà lấy đó thì mất một công việc làm, rất là uổng cái thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.